Tin mừng theo Thánh Gioan đoạn 10 từ câu 1 đến câu 21. Vị mục tử nhân lành. Thật, tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào giàn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh. Anh gọi tên từng con rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không nghe người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ. Đức Giê-xu kể cho họ nghe dụ ngôn đó, nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ. Vậy Đức Giê-xu lại nói, thật, tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu, người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn. Vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi. Như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho chiên.
Tôi còn có những chiên khác không thuộc giàn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi, và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được. Người Do Thái lại chia rẽ nhau vì những lời đó. Nhiều người trong nhóm họ nói,
ông ấy bị quỷ ám và điên khùng rồi, nghèo mấy làm gì?
Kẻ khác bảo,
người bị quỷ ám đâu có nói được như vậy. Quỷ có thể mở mắt cho người mù được sao?
Theo Thánh Gioan đoạn 10 từ câu 22 đến câu 39. Lễ cung hiến đền thờ. Đức Giê-xu xưng mình là con Thiên Chúa. Khi ấy ở Jerusalem, người ta đang mừng lễ cung hiến đền thờ. Bấy giờ là mùa đông. Đức Giê-xu đi lại lại trong đền thờ. Tại hành lang Salomon, người Do Thái vây quanh Đức Giê-xu và nói,
ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kitô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết.
Đức Giê-xu đáp, tôi đã nói với các ông rồi, mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chính cho tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong, và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một.
Người Do Thái lại lấy đá để ném Đức Giê-xu. Người bảo họ, tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt lành Chúa Cha đã giao cho tôi làm. Vì việc nào mà các ông ném đá tôi? Người Do Thái đáp,
chúng tôi ném đá ông không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng. Ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa.
Đức Giê-xu bảo họ, trong lề luật các ông, đã chẳng có chép lời này sao? Ta đã phán, các ngươi là những bậc thần thánh. Nếu lề luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không thể bị hủy bỏ, thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi, ông nói phạm thượng, vì tôi đã nói, tôi là con Thiên Chúa. Nếu tôi không làm các việc của cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy các ông sẽ biết, và ngày càng biết thêm rằng Chúa Cha ở trong tôi, và tôi ở trong Chúa Cha. Bấy giờ, họ lại tìm cách bắt người, nhưng người đã thoát khỏi tay họ.
Tin mừng cho Thánh Gioan đoạn 10, từ câu 40 đến câu 42. Đức Giê-xu rút lui sang bên kia sông Giô-đan. Đức Giê-xu lại ra đi sang bên kia sông Giô-đan, đến chỗ trước kia ông Gioan đã làm phép rửa và người ở lại đó. Nhiều người đến gặp Đức Giê-xu, họ bảo nhau:
ông Gioan đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng.
Ở đó, nhiều người đã tin vào Đức Giê-xu.